Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an và cho chúng ta tiếp tục có cơ hội thờ phượng Chúa chung với nhau. Và chúng ta cũng nhớ đến những anh em của chúng ta trong khi chúng ta được thờ phượng Chúa ở tại đây rất là phước hạnh, thì cũng có những con cái của Chúa không đến đây được. Cảm ơn Chúa cho chúng ta trong những ngày vừa qua có những con cái của Chúa đi xa hay là bận công việc, nhưng mà bữa nay thì cũng đã đến thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng giờ này cũng nhớ tới ông Võ Sừa, thì chúng tôi được biết là ông đang nằm tại cấp cứu ở tại bệnh viện Methodist. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, thêm sức cũng như là chữa lành cho ông Sừa mau sớm được trở về với gia đình cũng như là với hội thánh. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta biết hành trình của đời sống chúng ta ở trên đất mỗi một ngày, bước đi chúng ta thấy rất là nhiều những gian nan, những thách thức. Nhưng mà con đường đức tin đó là con đường mà Chúa muốn dùng tất cả những cái hoàn cảnh để mà hướng dẫn, để mà dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta không thể nào quên được cái hành trình của dân Do Thái từ Ai Cập, đất nô lệ, được Chúa giải phóng và bước vào trong xứ Canaan, đượm sữa và mật. Nhưng mà thay vì hành trình đi 40 ngày, họ đã phải đi 40 năm. Có một thế hệ đã phải ngã chết ở trong sa mạc. Và chúng ta cũng thấy được ngay cả một người lãnh đạo đầy ơn của Chúa làm Môi-se được Chúa sử dụng. Nhưng mà cũng chỉ có thể đến được biên giới của đất hứa, nhìn thấy mọi sự tốt đẹp nhưng mà không có thể bước vào. Và nó cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học, những cái sự dạy dỗ trong đời sống của chúng ta tin Chúa và theo Chúa hôm nay. Có rất là nhiều những cái hoàn cảnh Chúa cho phép xảy đến. Và đó là cái con đường mà Chúa muốn huấn luyện chúng ta, muốn rèn tập chúng ta, muốn cho chúng ta được chuẩn bị để có thể bước vào đất hứa vinh hiển vĩnh cửu, đó là thiên đàng với Chúa. Nhưng mà những ngày tháng ở trên đất này, đó là những ngày tháng mà chúng ta phải học biết với Chúa, những ngày tháng mà chúng ta phải bằng lòng bước đi. Và khi mà chúng ta tin cậy vâng lời thì chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của Chúa cho chúng ta ngay cả trên những con đường giống như là sa mạc. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng sẽ thấy được bước vào ở trong đất hứa, nhưng mà nếu không được sự thương xót, sự ban phước của Chúa, thì đất hứa đó cũng sẽ là nơi mà chúng ta không kinh nghiệm, không gặt hái được những cái phước hạnh, những hoa quả, những thứ đượm sữa và mật. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta theo Chúa ngày hôm nay đó sẽ tiếp tục được học hỏi, được huấn luyện, được dạy dỗ bởi chính Chúa trong những hoàn cảnh nhiều khi rất là khó khăn mà chúng ta gặp phải ở trong đội sống hay là trong hội thánh. Bây giờ chúng ta quay trở lại với Xuất Ai Cập ký chương 17 câu thứ nhất cho đến câu thứ 7. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai cái hòn đá tuôn nước. Nó cho chúng ta thấy hai cái chỗ khác nhau, hai cái nơi khác nhau. Cái bản chất sự việc thì chỉ có một, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy được hai cái cách ứng xử, nó cũng sẽ dẫn đến hai cái kết quả khác nhau. Điều thứ nhất, chúng ta nhìn xem hòn đá ở tại Rephidim. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã đưa dân của Chúa từng bước một bắt đầu tiến vào sa mạc. Thế và đến ở tại Rephidim, ở tại đây thì chúng ta đọc câu thứ nhất của Xuất Ai Cập ký chương 17 đó, thì chúng ta biết cả hội chúng Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm tùy theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại ở tại Rephidim. Ở đó không có, ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Cái điều này không mới, bởi vì chúng ta nhớ lại rằng trước đó Xuất Ai Cập ký chương 15 cho chúng ta biết, dân của Chúa khi mà bắt đầu bước khỏi xứ Ai Cập, băng qua biển đỏ và họ bắt đầu tiến cái hành trình, thì cái nơi mà họ gặp đầu tiên đó là gì? Đó là đất Mara, nơi đó cũng không có nước. Và rồi thì khi mà họ bắt đầu hoàn phàn nàn oán trách Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy được đến một chỗ thì có nước, nhưng mà nước đó lại đắng và không uống được. Và dân sự phàn nàn oán trách Chúa, ở đó Chúa đã thi hành một cái phép lạ. Chúa nói với Môi-se, ném một khúc gỗ xuống và nước đắng đã hóa ra nước ngọt, dân sự uống được. Đến đây chúng ta thấy cái nan đề tiếp tục được lặp lại, dân sự không có nước. Nhưng mà họ đã có một cái kinh nghiệm, họ đã có một cái bài học ở trước đó mà họ đã học được. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây họ hoàn toàn có thể áp dụng cái bài học đó đã được dạy trước đó. Trước đó họ có thể không biết, Nhưng mà họ đã được học biết làm cái cách nào để giải quyết nan đề, và rồi thì bây giờ họ hoàn toàn có thể áp dụng lại cái nguyên tắc mà Chúa đã cho họ. Đó là tin cậy ở nơi Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều gì đã xảy đến. Dân sự không có nước uống và họ bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se và rằng hãy cho chúng tôi nước uống. Chúng ta thấy ở đây sẽ có một cái phép lạ. Đức Trời sẽ khiến cho hòn đá ở tại đây tuôn nước như một dòng sông để cho dân sự uống. Đây không phải là điều hiếm có, nhưng mà đây là cái phép lạ không bao giờ có. Và ngoài Đức Trời ra thì không có một ai có thể làm được cái điều đó, có thể làm cái phép lạ đó cho tuyển dân của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhìn trở lại cái sự kiện này thì chúng ta thấy gì? Khi mà tiến đến cái chỗ này, một cái thách thức có thể nói rằng là không có nước uống nó cũng rất lớn. Nhưng mà trước đó biết bao nhiêu những cái thách thức, biết bao nhiêu những cái khó khăn, những cái cản trở Chúa đã cho họ vượt qua. Có những cái thách thức rất là giống họ với trải nghiệm, đó là thiếu nước hay là nước đắng ở tại Mara, họ cũng đã kinh nghiệm. Và nếu mà thấy được những cái phép lạ vĩ đại khi mà bắt đầu Chúa giải phóng họ khỏi Ai Cập, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái thách thức này đó, những cái nan đề này đó, nó không phải là cái điều gì đó quá khó cho Đức Chúa Trời. Họ nhận biết được có Đức Chúa Trời ở giữa thì nan đề đó đã được giải quyết. Nhưng mà vì cho đến lúc này họ vẫn không nhận biết có Đức Chúa Trời ở giữa, cho nên vì vậy họ đã lầm bầm, và ở đây Kinh Thánh ghi lại rằng họ kiếm cái cách để mà gây lộn với lại Môi-se. Kiếm cách để mà gây lộn với Môi-se có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cái gì đó có thể trách thì cũng cố tìm mọi cách để mà có, để mà trách. Và Kinh Thánh cho chúng ta đây, nó cho chúng ta thấy những cái lời nói của họ thật vô ơn, thiếu bình tĩnh và thiếu suy xét. Nếu họ nhìn lại, họ là ai? Ở trong cái xứ Ai Cập đó là đất nô lệ, biết bao nhiêu những cái đau đớn, khổ cực, và họ kêu la, tiếng kêu của họ thấu đến trời. Và Kinh Thánh mô tả là gì? Đức Trời ngự xuống, nhìn thấy, lắng nghe, xem xét, và Ngài cho họ một cái chương trình để mà giải thoát họ khỏi cái kiếp sống nô lệ đó. Nhưng mà rồi thì gì? Tất cả những cái gì đó họ cư xử, họ ứng xử đó là chỉ là những cái gì đó của con người ở trong tấm lòng bày tỏ ra, mà không có một đời sống thuộc linh. Đứng trước một nghịch cảnh, dân sự của Chúa thì lầm bầm và kiếm cớ cãi lộn, và tương phản lại thì Môi-se quỳ gối xuống để cầu nguyện. Nếu đã lầm bầm là vì không cầu nguyện, còn nếu đã cầu nguyện thì sẽ không có lầm bầm. Cho nên ở tại đây đó, chúng ta thấy chúng ta không hơn gì dân Do Thái ngày xưa, vì cũng đã nhiều lần chúng ta gặp những cái khó khăn ở trong đời sống bình thường hàng ngày. Chúng ta cũng đã từng đương đầu với những cái hoàn cảnh, và ngay cả lúc này cũng có cả những cái khó khăn ở trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta kêu la, oán trách, lầm bầm thì chúng ta sẽ trước đó là vì chúng ta đã không cầu nguyện. Mà nếu chúng ta đã bằng lòng quỳ gối xuống và cầu nguyện cùng với anh em của mình để đối diện với những điều đó thì nó sẽ không có những cái tiếng kêu la và những cái sự lầm bầm. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây nan đề không khác gì với những nan đề họ đã từng có. Thậm chí nan đề này đó nó còn rất là nhỏ so với những cái nan đề trước đó đã từng có. Nhưng mà nó đã trở thành một cái nan đề rất là lớn. Và đây nó cho chúng ta thấy một cái cách để mà kiểm chứng được cái đức tin và cái tấm lòng của những người tin Chúa, là tuyển dân của Chúa ngày xưa như thế nào. Và nó cũng là cái con đường để cho chúng ta kiểm chứng được cái đức tin của chúng ta trong cái đời sống mà ngày hôm nay khi chúng ta phải đối diện với những cái hoàn cảnh tương tự. Khi dân sự phàn nàn, Môi-se nói rằng sao các ngươi kiếm cớ cái lộn cùng ta. Cái vấn đề không dừng ở tại đó, nó không phải là cái vấn đề cá nhân của dân sự Chúa với lại Môi-se. Nhưng mà cái câu của Môi-se đây mới là đáng chú ý. Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Ướm thử tức là gì? Môi-se chúng ta đọc ở dưới chúng ta sẽ thấy đó. Kinh Thánh giải thích cho chúng ta đó. Họ ướm thử Đức Giê-hô-va đây có nghĩa là gì? Họ đặt cái câu hỏi rằng liệu có thật có Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta không? Liệu Ngài có yêu thương thật sự chúng ta không? Ngài có đang chăm sóc, Ngài có đang dõi theo cuộc đời của chúng ta không? Liệu có phải là cái chương trình của Ngài tốt đẹp để đưa chúng ta ra khỏi sự Ai Cập là đất nô lệ để mà tiến về đất hứa hay không? Và họ đặt cái câu hỏi là liệu Chúa có ở giữa chúng ta hay không? Tức là gì? Họ nghi ngờ cái sự tồn tại của Chúa, cái sự hiện hữu của Chúa. Mà nếu Chúa có hiện hữu đi chăng nữa thì họ cũng nghi ngờ những cái bản tính của Ngài, nghi ngờ tình thương, nghi ngờ quyền năng của Ngài. Và đó là tội. Câu 5 chân câu 7 cho chúng ta thấy Đức Trời hiện ra và phán với Môi-se. Chúa nói với Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy của ngươi, đã đập, từng đập cái gậy đó ở dưới sông để mà rẽ nước cho dân sự bước đi. Và bây giờ ngươi sẽ đứng dẫn theo các trưởng lão Israel đi trước mặt dân sự. Ta sẽ ở trước ngươi ở trên hòn đá Horeb kia. Và rồi ngươi sẽ dùng cái gậy đó và đập vào, thì nước từ đó sẽ chảy ra và dân sự sẽ uống lấy. Và chúng ta thấy Môi-se vâng lời và nước từ trong hòn đá chảy ra như một dòng sông cho dân sự. Và tất cả bầy súc vật của họ đều uống thỏa mãn cái sự khát khao của họ. Dân Israel đã không dám tin Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ, mặc dù trước đó họ đã chứng kiến rất là nhiều những cái phép lạ của Chúa. Mỗi một lần gặp khó khăn thì họ lại thách đố rằng: Đức Chúa Trời có mặt ở giữa chúng ta không? Ngài có thể nuôi được dân sự của Chúa ở trong đồng vắng, trong sa mạc này không? Ngài có thể cung ứng được nước uống cho chúng ta không? Ngài có thể đảm bảo cho đời sống của chúng ta sẽ an toàn băng qua khỏi cái vùng sa mạc này đó để mà có thể đến được đất hứa không? Và cái câu hỏi của người Do Thái ở tại đây đó, thì sau này chúng ta thấy đến đời của Chúa Giêsu nó vẫn y nguyên như vậy. Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ, nhưng họ vẫn tiếp tục hỏi Ngài rằng: Ngài làm cái phép lạ gì đó để cho chúng tôi tin? Bao nhiêu phép lạ đã xảy ra, nhưng mà rồi họ vẫn cứng cỏi không tin và cứ làm phép lạ. Và rồi họ tiếp tục thách đố, thách thức Ngài: hãy cứ làm phép lạ. Và chúng ta thấy Chúa không bao giờ làm phép lạ để mà thỏa mãn cái sự thách đố và cái tư dục của con người. Và trong tất cả mọi phép lạ, Chúa Giêsu đã làm cái phép lạ vĩ đại nhất, đó là gì? Chính Ngài đã chịu chết ở trên thập tự giá để mà đưa tất cả, không phải là chỉ là một số người Do Thái, mà tất cả mọi người, mọi nhân ở trên thế giới này đó, từ cái địa vị tội lỗi làm nô lệ cho ma quỷ mà trở nên những người tự do ở trong Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi chúng ta ngày nay khi gặp khó khăn, chúng ta đòi hỏi: Chúa làm cái điều này đó cho hội thánh của Chúa, làm cái điều này đó cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hiện hữu, đang tể trị ở trên ngôi cao sang đối với vũ trụ này, và vẫn tiếp tục làm những cái phép lạ trong gì, cho dù cho những cái gì đó rất là nhỏ bé, rất là bình thường đi chăng nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta đi con đường giống như những người chưa tin, những người cứng cỏi và vô tín, thì chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ có đó nhưng mà nó vẫn không có giá trị cho chúng ta. Nhưng ngược lại, những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh, những nan đề đó là cái con đường để mà chúng ta kiểm chứng và xem cái vấn đề là đức tin của chúng ta như thế nào. Và chúng ta thấy ở tại đây, phép lạ đó là gì? Đó là Chúa bảo với Môi-se hãy dùng cây gậy đập vào hòn đá, và hòn đá đó, một vật vô tri vô giác, nhưng mà đã tuôn nước. Hòn đá bị đập có nghĩa gì? Tại sao Môi-se lại phải đập hòn đá để nó có thể tuôn ra nước? Sau này đó, Sứ đồ Phao-lô giải thích cho chúng ta ý nghĩa thuộc linh của cái câu chuyện này. Chúng ta mở thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, chúng ta xem từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho chúng ta, Môi-se đã đập bể hòn đá tuôn nước cho dân sự uống, đó là cái biểu tượng về Chúa Giêsu chịu chết ở trên thập tự giá. Tiên tri Sai chương 53 câu thứ 4 chép rằng: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Đức Trời đã đánh, đã đập Chúa Giêsu bằng sự chết của Ngài ở trên thập tự giá, giống như một hòn đá đã bị đập bởi cây gậy của Môi-se. Nhưng mà để làm gì? Để từ đó tuôn ra cái dòng nước để mà làm cho dân của Chúa đó được thỏa mãn cái sự khát khao ở giữa nơi sa mạc chết chóc. Và Chúa Giêsu chịu chết ở trên thập tự giá là hòn đá bị đập để mà tuôn đổ ra cái sự sống ơn phước của Ngài cho tất cả nhân loại mà chúng ta ngày hôm nay đang được hưởng. Giống như hòn đá bị đập mà dân Israel có nước uống chứ không họ đã chết rồi. Thì cũng vậy, cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay đó vốn là những cuộc đời đã chết vì tội lỗi, những cái cuộc đời mà chúng ta đang sống ở trong sa mạc đầy rẫy những cái sự chết chóc này đó, nhưng mà chúng ta đã hưởng được những cái phước hạnh để thỏa mãn cái sự khát khao của đời sống chúng ta cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Mà nó cho chúng ta thấy cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay là những cái cuộc đời tại sao được phước. Đó là vì những cái cuộc đời này đó không có cái gì xứng đáng cả, nhưng mà có một cái điều quan trọng mà Chúa đã chấp nhận và ban phước cho chúng ta, đó là gì? Đó là bởi chúng ta đã dám đặt đức tin ở nơi Chúa cứu thế. Cho nên chúng ta phải cảm tạ và ngợi khen Chúa vì những cái điều mà Chúa đã làm cho dân sự của Chúa ngày xưa đó. Nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh để cho con người hướng đến thấy được một cái chương trình vĩ đại cứu rỗi Đức Chúa Trời, cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, và cứ từng bước một để đưa chúng ta đến cái tuyệt đỉnh, đó là Chúa cứu thế. Và đó là cái con đường mà dân Do Thái đã từng bước đi. Đó là cái nan đề mà họ đã từng đối diện, để họ sẽ thấy được rằng cho dù là những cái khó khăn ở trong đời sống thuộc thể, giống như là sự đói, sự khát đó, nó đều nó không có cái nghĩa lý gì cả khi mà họ có cái con mắt đức tin. Và Chúa biết cái tấm lòng của họ cứng cỏi, Chúa biết những sự yếu đuối của họ, Chúa biết những cái điều này điều khác đó. Cho nên từng bước một Chúa huấn luyện, Chúa đưa họ vào trong những cái hoàn cảnh. Và nếu như họ đã từng một lần bởi đức tin mà thấy được những cái điều kỳ diệu ở trong Chúa, và họ tiếp tục dùng đức tin đó, thì chúng ta sẽ thấy được mỗi một bước đường, dù cho những nan đề, những khó khăn, những nghịch cảnh, những điều mà họ phải đối diện, thì họ sẽ lần lượt đi qua mà hưởng được phước hạnh. Nhưng mà rồi chúng ta thấy đáng tiếc ở tại đây đó là gì? Đó là họ đã vẫn không học được những cái bài học cần thiết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ thấy được những cái bài học nào đó Chúa muốn dạy chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn của đời sống và của hội thánh Chúa. Và đừng làm một điều dại dột, đó là gì? Đó là giống như dân Do Thái tại đây là kiếm cớ cãi lộn và oán trách Môi-se, nhưng mà đằng sau đó là gì? Họ muốn thử xem có Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ở giữa họ hay không. Bây giờ chúng ta đến hòn đá thứ hai. Chúng ta mở dân số ký chương 20, chúng ta xem từ câu 2 cho đến câu 13. Dân số ký chương 2, chương thứ 20 câu 2 cho đến câu 13. Chúng ta lại thấy cái nan đề này đó lại đến một lần nữa rất là mới mẻ, nhưng bản chất của nó vẫn giống như cũ, và cái nan đề đó đứng về phương diện nó không có gì thay đổi. Dân số ký chương 20 chúng ta xem, chúng ta đọc một phần của câu 1 để cho chúng ta thấy rõ. Tháng giêng cả hội dân Israel tới đồng vắng xin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó, và không có nước cho hội chúng uống. Chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người đã khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo mạ được, chẳng có cây vả, cây nho, cây lựu, và cũng không có nước uống? Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sấp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Chúng ta thấy cái nan đề ở tại đây rất là giống, cũng là không có nước. Cái hoàn cảnh cũng rất là giống, họ cũng lại đến một nơi và cũng tại đó cũng có một hòn đá. Cái cư xử, cái ứng xử của dân Israel cũng rất giống như trước đó, tức là gì? Họ lại cũng tiếp tục phàn nàn, cãi lộn và tìm mọi cách để mà gì? Để mà gây chuyện đối với lại Môi-se. Nhưng mà chúng ta biết, ở đây nó cho chúng ta thấy nó có một cái điểm khác. Điều thứ nhất đó là gì? Nếu như lần thứ nhất đó Môi-se còn có thể nói lại với dân Do Thái, thì đến cái lúc này đó dường như ông không còn có thể nói gì được nữa. Có thể lắm là cái sự căm giận, cái sự trào dâng đó nó ở trong tấm lòng của họ nên ông không có thể nói được nên lời. Và ông đi đến ở trước hội mạc, trước cả đền tạm đó và sấp mình xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nó cũng cho chúng ta thấy rằng cái hành động của dân sự đó là tiếp tục kiếm mọi cỡ để mà cãi lộn Môi-se, và chúng ta thấy được cảm cái áp lực rất là lớn. Đó là gì? Họ có thể sẵn sàng và có thể giết Môi-se nữa. Và đối với trường hợp ở trong này đó, cái phản ứng của Môi-se đó là gì? Đến sấp mặt xuống ở trước cửa hội mạc, cầu xin cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Đức Chúa Trời hiện ra và Chúa bảo với Môi-se đó là gì? Cũng hãy cầm cây gậy. Nhưng mà cái lần này cái cách ứng xử phải khác. Đó là gì? Ông sẽ mời tất cả mọi người đến ở trước hội chúng. Không phải chỉ là một số trưởng lão nữa, nhưng mà tất cả hội chúng sẽ đến đứng ở trước hòn đá. Và dù Môi-se cầm gậy, nhưng mà ông chỉ được làm một điều, đó là gì? Đó là nói với hòn đá đó và nước từ hòn đá đó sẽ tuôn ra. Không phải là cầm cây gậy để mà đập hòn đá đó. Nhưng mà rồi, chúng ta biết cái điều rất là đáng tiếc đã xảy đến. Môi-se có lẽ lắm ở trong cái sự giận dữ của mình, trong cái bức bách của mình, trong cái áp lực rất là lớn của mình. Ông đã làm theo lời Chúa, nhưng mà làm không có đúng với lời của Chúa. Và rồi thì gì? Ông cầm lấy cái gậy và đập vào hòn đá đó. Hòn đá vẫn tuôn nước, nhưng mà Môi-se đã không còn có thể bước vào đất hứa được nữa. Tại sao cái việc đó hay là cái hình phạt đó đối với Môi-se nó lớn như vậy? Bởi vì Môi-se cũng như A-rôn đã làm hỏng đi cái hình ảnh tượng trưng về Chúa Giê-xu. Hòn đá tuôn nước chỉ bị đập một lần, nó cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chỉ chết một lần ở trên thập tự giá cho tất cả mọi tội nhân. Đó là cái biểu tượng, đó là cái hình ảnh để cho tất cả mọi người thấy được rằng Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình ngày hoạch định cho con người. Và cái chương trình đó là để rồi đến một lúc Chúa Giê-xu sẽ chịu chết cho con người một lần đủ cả. Và để rồi tất cả mọi người chỉ bởi đức tin mà tiếp nhận cái điều Chúa Giê-xu đã làm cho mình, và họ hưởng được cái phước hạnh của sự cứu rỗi. Họ không có được phép dùng những cái điều này điều khác để mà thử Chúa. Chỉ có một cái con đường, hoặc là bước đi bởi đức tin và làm theo trong sự vâng lời, hoặc là con đường mà cứng lòng không tin và làm theo đó, là không làm theo hoặc là làm trái lời Chúa. Bây giờ chúng ta cùng mở Roma chương 6 câu thứ 9 trên câu thứ 10, để cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu đã đổ huyết, đã trả giá cho chúng ta, những người thuộc về Chúa. Chúng ta biết được cái giá trị của đời sống mà chúng ta ngày hôm nay đang được hưởng, được cứu đó là nhờ đâu. Chúng ta mở Roma chương 6 câu thứ 9 trên câu thứ 10. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ cả chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Và trong cái tinh thần đó, Hebrew chương 6 câu thứ 4 cho đến câu thứ 6 nói rằng sẽ có những người tin Chúa, nhưng mà rồi một cái đời sống của họ đó không có tiếp tục bước đi ở trong sự vâng lời Chúa. Và trong cái sự không vâng lời Chúa đó, nó sẽ dẫn đến một cái kết cục mà chúng ta khi đọc đó, chúng ta phải cảnh tỉnh và chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái điều hết sức đáng sợ. Bây giờ chúng ta cùng mở Hebrew chương 6 câu thứ 4 trên câu thứ 6. Hebrew chương 6 câu thứ 4 trên câu thứ 6. Vì chứ những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá một lần đủ cả cho tội lỗi của nhân loại. Và tất cả những người đến với Chúa chỉ tiếp nhận cái điều đó bởi đức tin cho chính mình. Ngài đã chết cho chúng ta ở trong sự kiện của quá khứ, đó là lịch sử. Nhưng mà chúng ta áp dụng cái điều đó vào đời sống của mình ngày hôm nay, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa. Chúng ta không thể nào chứ tiếp tục chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết cho tôi đó thì tôi mới tin. Nhưng mà đây cái lời cảnh cáo chúng ta cẩn thận hơn đó là gì? Đó là có những người đã từng nếm trải ơn soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho của Đức Trời, dự phần ở trong Đức Thánh Linh, nếm đạo lành và quyền phép của đời sau, nhưng mà vẫn tiếp tục bước đi ở trong đời sống giống như dân Do Thái, có thể cứng lòng không tin và bội nghịch, và có thể dẫn tới mất phước hạnh, bởi vì họ đang làm cho Chúa Giê-xu phải chịu đóng đinh trên thập tự giá một lần nữa, làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Cho nên Môi-se và A-rôn ở đây đã làm trái lời Chúa. Trong cái sự tức giận của mình, họ đã dùng cái cây gậy, thay vì dùng cái cây gậy đó chỉ cầm với cái miệng để nói với hòn đá, thì họ đã dùng cây gậy đó và đập là khiến cho hòn đá tuôn nước. Nhưng mà họ đã làm trái lời Chúa, họ không có tôn vinh Ngài ở trước mặt dân sự, và bởi đó họ sẽ bị phạt. Đó là gì? Dẫn dân của Chúa suốt 40 năm đi ở trong sa mạc, đến biên giới của xứ Canaan, đứng ở trên chót núi Chúa chỉ cho xem, thấy Canaan đượm sữa và mật như thế nào. Nhưng Môi-se thì phải chết và tại đó, và Đức Chúa Trời chôn người. Ông không có được hưởng được cái phước hạnh của người được bước vào đất hứa. Chúng ta rút ra đây một cái bài học: cả cái người chọc tức và cái người bị chọc tức đều bị thiệt hại. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, sẽ có những cái lúc mà chúng ta phải sử dụng lời nói của mình. Ở trong gia đình, ở trong công việc, ở trong hội thánh, chúng ta phải tránh những cái lời độc ác, những cái lời mà châm chọc, những cái lời gây cho người khác đau đớn, những cái lời mà làm cho người khác chịu không nổi. Và để rồi sẽ có những khi mà chịu không nổi đó, người ta cũng sẽ phải hành động theo cái xác thịt, và nó sẽ dẫn tới cái sự đổ vỡ và cái sự thiệt hại cho đời sống của mình. Có một người đã từng bị vu oan, đã từng bị nói xấu, bị vu khống. Ông than như thế này: ước gì Chúa giữ cái môi miệng tôi từ nay về sau, để tôi không nói một cái lời nào xúc phạm đến danh dự của anh em, không bôi nhọ anh em, không nói xấu anh em. Đó là những cái việc đại ác chứ không phải tầm thường. Chúng ta thấy đó là cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta đang nói, đang học những cái bài học nói về cái nếp sống yêu thương, và trong cái nếp sống yêu thương đó, nó có những cái lời nói của chúng ta, nó có những cái việc làm của chúng ta. Mà cái lời nói, cái việc làm đó nó thể hiện ra bên ngoài là vì gì? Là vì chúng ta đã cưu mang, đã chất chứa nó ở trong lòng. Cho cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì nó sẽ bày tỏ ra ở trong cái lời nói, trong cái việc làm của chúng ta ra đối với người khác như vậy. Và chúng ta thấy ở tại đây, dân Do Thái họ đã cưu mang, họ chất chứa ở trong lòng đó là gì? Cái sự cứng lòng, cái sự vô tín đối với Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy, hễ bất cứ có cái cơ hội nào thì họ bày tỏ cái điều đó ra. Và cái điều đó nó được bày tỏ ra đó, nó không phải chỉ là với một con người giống như là Môi-se. Nhưng mà sâu thẳm lời của Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy cái tấm lòng của họ đó gì? Họ đang thử xem có Đức Giê-hô-va ở giữa họ chăng? Cho nên vì vậy, họ đã đi từ chỗ này đến chỗ khác. Mỗi một cái bước đường đó, thay vì kinh nghiệm được những cái phước hạnh của Chúa cho đời sống của mình, thay vì học được những bài học và những cái kinh nghiệm được những cái phước hạnh của Chúa rất là mới mẻ cho mình, thì cái bài học cũ không học thuộc được. Cái bài học cũ đó đã làm cho họ không những là làm hỏng rớt chính mình, mà cũng làm cho người khác cũng hỏng, cũng rớt luôn. Và đó là cái điều đau xót. Và khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta, nhìn vào trong hội thánh của Chúa, thì đáng tiếc rằng chúng ta cũng sẽ thấy còn có những cái điều đó. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa, bởi vì trong cái hoàn cảnh của hội thánh khó khăn hiện nay đó, có cái điều gì đó Chúa đang muốn dạy dỗ chúng ta. Và trong những cái điều dạy dỗ đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những cái đời sống của chúng ta không trưởng thành ở trong Chúa, có những đời sống của chúng ta vẫn là con đò, vẫn sống ở trong xác thịt. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục có những lời nói, có những việc làm mà xảy ra ở giữa hội thánh của Chúa, giữa vòng anh em của mình, làm cho anh em của mình đau đớn, làm cho anh em của mình thương tổn và làm hại cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Cho nên nếu như chúng ta ngồi lại với nhau và học hỏi lời của Chúa, cầu nguyện với nhau trước, thì những nan đề nó đã được giải quyết trước. Còn nếu không chịu ngồi học hỏi lời của Chúa, không chịu cùng nhau cầu nguyện, thì sẽ tiếp tục còn có những nan đề, và rồi nó sẽ biến chúng ta trở thành những người gì? Những con người có thể giống như dân Do Thái tại đây, với cái sự cứng lòng, cái sự vô tín, và vẫn tiếp tục thử xem có Đức Chúa Trời của chúng ta không. Và những cái điều đó nó cũng sẽ gây tổn hại cho những người khác, bởi vì gì? Vì chúng ta biết đời sống của chúng ta mỗi một ngày được tiến bước ở trong con đường theo Chúa, một cái đời sống mà chúng ta đang nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để mà tái tạo lại hình ảnh của Chúa Giêsu, những mỹ đức của Ngài là trái Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà rồi cũng có những cái trái mà nó chưa chín, phải không? Nó cũng có những đời sống của chúng ta mà nó cũng quá sức chịu đựng, phải không? Và rồi thì khi mà chúng ta phản ứng lại với cái xác thịt của người khác đối mình, thì chắc chắn nó gây nên sự đổ vỡ và nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta mất phước. Cho nên đây là cái điều mà Chúa cho chúng ta thấy được lời của Ngài ở trong Kinh Thánh. Giê-ru-sa-lem trong suốt 40 năm đi ở trong sa mạc, Giô-suê đã tổng kết lại Và ông nói rằng là trong suốt 40 năm đó không có một cái lời hứa nào mà Chúa không làm. Không có một cái điều gì phước hạnh mà Chúa không dành cho họ cả. Nhưng mà tiếc thay, thay vì hưởng được những cái phước hạnh đó một cách thật là vui vẻ, thật là thỏa lòng, thì những cái phước hạnh đó nó đã được xen lẫn vào giống như là một cái gì đó rất là ngon ngọt, nhưng mà giống như một cái bát cơm rất là ngon, chỉ cần chúng ta cắn vào một hạt sạn thôi thì nó cũng đã làm cảm giác cho chúng ta ê răng và khiến cho bát cơm đó không còn ngon nữa. Một cái món ăn được sửa soạn rất là ngon, nhưng mà chúng ta chỉ cần nêm một cái chút gì đó, ví dụ như là một cái gia vị sai lạc hay là một chút muối mà mặn thêm một chút, thì nó cũng đã có thể làm giảm cái giá trị của món ăn rồi. Tổng kết lại cái hành trình của 40 năm ở trong sa mạc, Giô-suê nói cái bước chân của họ đi, thậm chí đến đôi giày của họ nó cũng không mòn nữa. Không có một cái phước hạnh nào mà Chúa không dành sẵn, không hậu đãi họ. Nhưng mà rồi thì gì? Chúng ta thấy ở trong đó xen vào có những hạt sạn, xen vào đó có những cái hương vị nó không có thích hợp. Đó là những cái lời lẽ của sự vô lễ, của những ý tưởng sai lầm, của những cái sự phàn nàn, của sự oán trách. Và gieo vào đó là những cái gì đó, một cái tinh thần mà khiến cho dân của Chúa chúng ta biết họ đã tiến bước vào đất hứa, nhưng mà cả người lãnh đạo được coi là người khiêm hòa hơn hết ở trong thế gian, giống như Môi-se cũng phải nằm lại, không thể bước vào đất hứa. Cả một thế hệ của người Do Thái cũng đã phải ở lại, nằm lại ở trong sa mạc, mà chỉ đến thế hệ con cháu của họ mới có thể bước vào. Nó cho chúng ta thấy những cái nan đề, những cái khó khăn, những cái gì đó chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cái con đường để xem thử rằng cái đức tin của chúng ta ở nơi Chúa như thế nào. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì có một cái bài học thuộc linh còn cho chúng ta thấy ở tại đây. Ngay ở trong cái vầng đá tuôn nước đó, ngay cả trong cái chỗ gọi là cái sự giận dữ đó, và cả có những cái sự làm không có đúng lời Chúa đó, thì dòng sông nước phước hạnh đó vẫn tiếp tục tuôn ra, nước sống để mà nuôi dân sự của Chúa. Chúa muốn cho chúng ta thấy gì? Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng cái bài học lịch sử của dân Do Thái ngày xưa đó, nó sẽ là cái bài học cho toàn thể những con người mà đặt lòng tin nơi Chúa sẽ tiếp tục bước đi ở trong mọi thời đại, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay con cái của Chúa, những người tin Chúa cứu thế, chúng ta còn vượt xa hơn, được hưởng những cái điều phước hạnh hơn muôn phần đối với người Do Thái, đó là gì? Bởi vì chúng ta ngày hôm nay đang có Thánh Linh của Chúa. Dòng sông từ hòn đá tuôn ra nó chỉ về Chúa cứu thế Giê-xu và ơn cứu chuộc của Ngài. Nhưng cũng chỉ luôn về quyền năng của Thánh Linh Chúa tuôn đổ trong đời sống của những cái người tin Ngài. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng ai tin ta đó thì một dòng sông phước hạnh đó sẽ tuôn đổ ra ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của người đó. Nó cho chúng ta thấy rằng cái phước hạnh mà Chúa sẵn sàng hứa ban cho chúng ta đã được thành hiện thực trong Chúa cứu thế Giê-xu, để những người đặt lòng tin nơi Chúa, bây giờ chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của mình, để giúp cho chúng ta có thể mỗi một ngày đó làm chết đi cái đời sống, cái bản tính cũ, đó là sự phàn nàn, oán trách, sự kêu la, sự cằn rằn, mọi điều hung ác. Và để thay vào đó cái bản chất mỹ đức của Chúa Giê-xu, đó là Trái Thánh Linh, lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự hiền lành, trung tín và sự tự chủ. Nhưng mà bây giờ chúng ta có bằng lòng để cho Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta hành động trong chúng ta không? Kinh Thánh có một cái lời khuyến cáo chúng ta hãy đẩy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà đẩy dẫy Thánh Linh là thế nào? Đẩy dẫy Thánh Linh là khi một người đặt lòng tin ở nơi Chúa cứu thế Giê-xu, Thánh Linh của Chúa lập tức ngự vào đời sống của người đó và chiếm hữu đời sống của người đó và bắt đầu để giúp cho người đó có thể sống với lời của Đức Chúa Trời. Cái phần của người đó là bằng lòng tin cậy và làm theo lời của Chúa, thì Thánh Linh của Chúa sẽ hành động, sông nước hằng sống của Ngài sẽ tuôn đổ ra. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhìn nhận cái sự hiện giữ của Chúa Thánh Linh, chúng ta không có để cho Ngài, dâng cho Ngài cái đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn để cho Ngài hành động, thì Thánh Linh của Chúa sẽ ở đó và không làm gì được cho đời sống của chúng ta. Cho nên có những đời sống mà chúng ta thấy trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng mà càng đi tới sức lực càng lần lần thêm, càng đi tới thì những cái đời sống đó càng được huấn luyện, càng được biến đổi, và rồi thì để đời sống đó sẽ tuôn đổ ra cái dòng sông ơn phước, đó là những cái phẩm chất mỹ đức của Chúa thế, và đó là những con người, những đời sống được Chúa biến đổi, được Chúa nắn đúc làm vinh hiển danh Ngài. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những con người tin Chúa cũng kinh nghiệm được phước hạnh, sự cứu rỗi ở trong Chúa đấy, nhưng mà đời sống vẫn cứ tiếp tục là con đò, vẫn tiếp tục sống trong nếp sống của xác thịt. Và vì vậy, cái người khốn khổ hơn hết đó là đời sống của chính người đó, khi mà chúng ta không bằng lòng dâng đời sống của mình để cho Chúa Thánh Linh làm chủ, để cho sông nước hàng sống của Ngài có thể tuôn đổ ở trong chúng ta và từ chúng ta mà đến với những người khác. Làm thế nào để được đầy dẫy Thánh Linh? Nếu chúng ta dùng một cái chén, một cái cốc, chúng ta múc nước, chúng ta uống, phải không? Uống rồi nó lại hết, chúng ta lại phải tiếp tục refill lại, làm cho nó đầy lại. Nhưng mà đời sống được đầy dẫy Thánh Linh đó là gì? Giống như một cái chậu, giống như một cái xô, giống như một cái chai, chúng ta ném vào ở trong dòng nước. Chai, chậu, xô, ca, cốc đó ở trong nước và nước ở trong những cái vật đó, và chúng ta thấy nó sẽ không bao giờ thiếu nước. Và đó là cái đời sống mà khi chúng ta bằng lòng phó thác mình ở trong Chúa thì đời sống của chúng ta được thỏa mãn và phước hạnh, và chúng ta có đủ cái sức để có thể chịu đựng, có thể đương đầu với tất cả những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh mà chúng ta phải đối diện. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Có những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn Chúa đang cho phép xảy đến với đời sống của cá nhân chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Đó là cái chỗ, là cái hòn đá để mà thử xem đức tin của chúng ta như thế nào. Và đó là cái phương cách mà Chúa dùng để đào luyện chúng ta. Nhưng mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta đừng đứng ở tại những cái hòn đá đó, thay vì có thể hưởng được cái phước hạnh của dòng sông ơn phước của phước hạnh Chúa, mà hòn đá đó lại làm một cái chỗ để cho chúng ta vấp ngã, làm cho chúng ta vấp chân, làm chúng ta mất phước hạnh, và làm mất phước hạnh cả hội thánh của Chúa và đời sống của những anh em khác. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này, để biết được rằng cái hoàn cảnh Chúa đang đặt để chúng ta ở trong gia đình, ở trong đời sống cá nhân riêng, và ngay cả trong công việc Chúa, trong hội thánh đó, Chúa muốn dạy dỗ, Chúa muốn hướng dẫn chúng ta những cái điều gì. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái hòn đá tuôn nước ở trong đời sống của chúng ta là quyền năng của Thánh Linh Chúa vận hành ở trong những cái hoàn cảnh khó như thế này. Xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục nương cậy ở nơi Chúa để mà thấy được cái quyền năng, thấy được cái phép lạ của Chúa đến kỳ, đến lúc Ngài sẽ làm. Nhưng mà trước hết chúng ta phải học với Chúa để biết được rằng cái sự tin cậy, cái tấm lòng của chúng ta ở nơi Chúa đó nó như thế nào, cái đức tin của nơi Chúa ra sao, và đây là cái phương cách để mà thử luyện chúng ta rằng trong bao nhiêu tháng ngày chúng ta bước đi theo Chúa có những lúc hanh thông thuận lợi, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa. Nhưng mà cái lúc này đó có phải là cái lúc mà chúng ta đứng gắn bó với hội thánh của Chúa để mà xây dựng không? Đây có phải là cái lúc để mà Chúa dùng mỗi một chúng ta và thấy được những cái chỗ sức mẻ nào đó mà chúng ta phải đứng đó không? Cái chỗ nào đó khiếm khuyết ở trong đời sống của chúng ta, cái sự yếu đuối của chúng ta mà Chúa muốn dùng cái điều này đó để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được những cái bài học đó. Và xin Chúa giúp chúng ta cũng tránh khỏi cái con đường mà dân Do Thái đã đi. Cái con đường đây không phải là cái con đường băng qua sa mạc là con đường phải đi. Nhưng mà cái con đường mà thay vì chỉ đi 40 ngày thì họ phải đi 40 năm. Cái con đường có thể lẽ ra ở trong sa mạc đó có thể hưởng lấy ngay cả những bông hoa hồng. Thì đó là một cái con đường mà chúng ta biết sau khi đi quả rồi, thậm chí bước vào ở trong đất hứa đó, đượm sữa và mật, thì biết bao nhiêu người cũng vẫn không hưởng được những phước hạnh ở trong đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta học được cái bài học này để thấy được cái điều nào đó Chúa muốn dạy dỗ mình và hội thánh của mình ở trong cái hoàn cảnh này. Xin Chúa giúp cho chúng ta, con cái của Chúa ở trong hội thánh, trong những tháng ngày tới, chúng ta phải để nhiều thì giờ để cầu nguyện với Chúa, để nhiều thì giờ để hiệp lòng, hiệp sức tìm ra ý muốn của Chúa và để đứng chung với nhau và gắn bó với hội thánh của Chúa để xây dựng hội thánh của Ngài. Tin chắc Chúa sẽ ban phước. Và hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Không một ai có thể dùng hội thánh của Chúa làm cái gì đó, làm cái con đường để trục lợi hay là tiến thân cho mình. Và Đức Trời sẽ thương xót, sẽ ban phước cho chúng ta khi nào chúng ta học được cái bài học này để đừng có thử Chúa, đừng có thách đố Chúa nữa. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta sẽ được phước hạnh lớn lao ở trong đời sống khi biết rằng những khó khăn, những thách thức mà hàng chục năm qua hội thánh của Chúa đã đương đầu, Chúa đã từng bước dẫn dắt chúng ta, thì ngay cả những hoàn cảnh này, những điều đối diện này có thể có những điều mới và cũng có cả những cái điều mà chúng ta đã từng khó khăn, đã từng đi qua, đã từng lặp lại. Nan đề có thể vẫn còn đó. Nhưng mà gì? Cái bài học mà trước hết chúng ta nhận được nơi chính mình, Chúa muốn dạy dỗ chúng ta đó là gì? Đức tin của chúng ta ở nơi Chúa như thế nào? Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa và áp dụng cho chính mình. Và trong những tháng ngày tới chúng ta hy vọng rằng Chúa sẽ sớm ban phước cho hội thánh của Chúa, đổ ơn phước của Ngài xuống một cách dồi dào dư dật. Cho hội thánh của Chúa xây dựng một hội thánh yêu thương, một cái cộng đoàn mà chúng ta có cái sức mạnh để mà cái dòng sông ơn phước của Chúa, phước hạnh từ Chúa sẽ tiếp tục tuôn ra đến với anh em đồng bào của chúng ta và cứu nhiều người nữa, hơn nữa ở tại trong vùng này trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được lời Chúa và có năng lực để có thể áp dụng cho chính mình. Amen. Kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.